Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn trẻ thân mến, trong một lớp giáo lý dự tòng nọ, sau khi đọc kinh Phúc Thật Tám Mối, có một anh thanh niên kia đứng lên thắc mắc rằng: tại sao ở đời người ta chúc nhau giàu có, phát tài phát lộc, tiền vào như nước, người ta chúc nhau vui vẻ, trẻ trung yêu đời, người ta chúc nhau khỏe mạnh, bình an, tai qua nạn khỏi, vậy mà ở đây đạo Chúa lại chúc nhau nghèo khó, sầu khổ và bị bách hại. Đối với người đời, sự nghèo khó, đau khổ và bách hại là những điều bất hạnh. Vậy tại sao đạo Chúa lại coi là mối phúc? Cộng đoàn phụng vụ thân mến, thắc mắc trên không chỉ là của riêng anh thanh niên nọ hay của những người không có đức tin Công giáo, nhưng còn là một vấn nạn, một thách đố lớn đối với đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Suy niệm bài tin mừng hôm nay trong ngày lễ các thánh nam nữ chính là cơ hội tốt để đức tin của chúng ta được thêm sâu sắc và trưởng thành hơn. Các thánh là những người như thế nào? Thưa, các thánh là những con người như chúng ta. Các ngài đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin và nay đang được vui mừng trên thiên quốc. Các thánh là những người đã từng nối gót Chúa Kitô, đã từng nên giống Chúa Kitô, đã từng sống như Chúa Kitô và đã từng chết như Chúa Kitô, nên đã được cùng hiển trị với người. Như Chúa Kitô khi còn tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, các thánh chính là những người nghèo khó, hiền lành và sầu khổ. Các ngài đã từng khao khát nên người công chính, các ngài có tâm hồn trong sạch, biết xót thương người khác, biết xây dựng hòa bình. Các ngài đã bị bách hại vì sống công chính, các ngài cũng đã bị bách hại, bị sỉ nhục, bị vu khống đủ điều xấu xa vì danh Đức Giêsu Kitô. Như vậy, chính vì các ngài đã sống như Chúa Kitô, đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nên các ngài thật có phúc. Các ngài được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ, thưởng công xứng đáng. Con đường nên thánh có vẻ như là rất khó, nhưng thật ra không khó chút nào, không khó chút nào đối với uy quyền của Thiên Chúa. Thật vậy, bài đọc thứ nhất trích sách Khải Huyền cho chúng ta biết, có một đoàn người rất đông, đông vô kể, đông đến nỗi không tài nào đếm nổi, thuộc mọi nước, mọi dân, mọi chi tộc và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: chính Thiên Chúa chúng ta đấng ngự trên ngai và chính con chiên đã cứu độ chúng ta. Như vậy chúng ta thấy chính Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, con của Người. Vì thế ơn cứu độ đã đến với mọi chi tộc, mọi dân nước và mọi ngôn ngữ một cách rất dễ dàng. Còn số đông đảo những người được cứu độ trong sách Khải Huyền, một con số đông đến nỗi không tài nào đếm nổi, cho chúng ta thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, dù chính Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ cho các thánh, nhưng để được cứu độ, các thánh cũng đã tích cực cộng tác với Thiên Chúa, cộng tác với Đức Giêsu để ơn cứu độ được nên thành toàn. Thật vậy, bài đọc thứ nhất sách Khải Huyền cho chúng ta biết. Đang khi được xem thấy thị kiến, một trong các kỳ mục lên tiếng hỏi tác giả sách Khải Huyền rằng: những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? Và vị ấy cho biết: họ là những người đã đến sau khi đã trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu còn chiên. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, các thánh là những người đã trải qua cơn thử thách lớn lao. Các ngài đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Đó là cách thức sách Khải Huyền diễn tả việc các thánh hoàn tất cuộc lữ hành đức tin của các ngài theo tinh thần các mối phúc mà Đức Giêsu đã nêu ra trong bài tin mừng hôm nay. Là con cháu các thánh, là những người bước theo Đức Giêsu, người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi học nơi các thánh để vượt lên trên những thử thách lớn lao, để giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên qua việc đón nhận và sống giáo huấn tin mừng của Đức Giêsu, sống các mối phúc tin mừng mà người dạy chúng ta hôm nay. Như các thánh, chúng ta hãy là những người nghèo khó, hiền lành và sầu khổ. Hãy khao khát nên người công chính. Hãy có tâm hồn trong sạch. Hãy xót thương người khác. Hãy xây dựng hòa bình. Chúng ta hãy can đảm đón nhận mọi chống đối, ngược đãi và bách hại của thế gian vì sự công chính và vì danh Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó chúng ta được trở nên giống Chúa Kitô, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Cũng là con người như chúng ta, các thánh đã làm thánh được thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ làm thánh được. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, cũng như Thánh Phaolô tông đồ đã nhiều lần xác quyết với chúng ta, trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Gioan tông đồ cũng khẳng định với tất cả chúng ta rằng: ngay khi lãnh bí tích thánh tẩy, chúng ta đã trở nên con cái của Thiên Chúa, mà đã là con cái của Thiên Chúa thì đương nhiên cũng là thánh. Như vậy, nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta đã được nên thánh. Điều quan trọng còn lại là chúng ta hãy sống làm sao cho ra thánh, sống làm sao cho xứng danh một vị thánh nữa mà thôi. Và theo Đức Giêsu, cách tốt nhất để sống thánh, cách tốt nhất để làm thánh ấy là sống đúng với tinh thần các mối phúc người dạy chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Với 8 mối phúc trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nâng chúng ta lên đến tận trời, người nâng chúng ta lên đến tận cội nguồn của cõi phúc hưởng bình an, cõi phúc hưởng kiến Thiên Chúa, cõi phúc hưởng nguồn ơn cứu độ muôn đời. Tóm lại, thưa cộng đoàn, qua các mối phúc, chúng ta thấy rằng nếu tin vào Đức Giêsu thì nghèo khó, hèn mòn, sầu khổ và bị bách hại sẽ biến thành niềm vui, biến thành niềm hạnh phúc. Nhưng nếu không tin thì tiền tài, danh vọng và lợi lộc trần gian sẽ là những chướng ngại cho hạnh phúc vĩnh cửu của con người. Như vậy, trước lời mời gọi và chúc phúc của Đức Giêsu, chúng ta hãy trở nên những người nghèo khó, hiền lành và sầu khổ. Hãy khao khát nên người công chính. Hãy có tâm hồn trong sạch. Hãy xót thương người khác. Hãy xây dựng hòa bình. Chúng ta hãy can đảm đón nhận mọi chống đối, ngược đãi và bách hại của thế gian vì sự công chính và vì danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ đó chúng ta được trở nên giống Chúa Kitô, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hầu đáng hưởng hạnh phúc muôn đời. Nhờ công nghiệp và lời cầu bầu của các thánh nam nữ trên trời, xin Đức Giêsu là đấng đã khai mở và kiện toàn các mối phúc, dẫn chúng ta đi trong chân lý bát phúc của Người. Amen.